là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự sáng nay. Trong chương trình thời sự sáng nay, sau phần điểm tin thời sự tuần qua là phản ánh Yên Bái thực hiện hiệu quả dự án 6 truyền thông và giảm nghèo về thông tin của chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025. Tiếp đó là cuộc trao đổi giữa phóng viên chương trình với bác sĩ Lê Hồng Quang, trưởng khoa phòng chống bệnh truyền nhiễm Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh về phòng chống dịch bệnh trong mùa đông xuân. Cuối chương trình là chuyên mục mỗi sáng một sản phẩm. Trước khi mời quý vị điểm lại những tin tức diễn ra tuần qua.
Sau 1,5 ngày làm việc khẩn trương nghiêm túc với tinh thần trách nhiệm cao, hội nghị ban chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 27 mở rộng đã hoàn thành toàn bộ chương trình đề ra. Phát biểu bế mạc hội nghị, đồng chí Trần Huy Tuấn, Bí thư Tỉnh ủy, đề nghị các cấp ủy chính quyền, cơ quan đơn vị cần tập trung rà soát, triển khai các giải pháp làm mới các động lực tăng trưởng truyền thống, quan tâm thúc đẩy mạnh mẽ các động lực tăng trưởng mới, trọng tâm là triển khai đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp thúc đẩy khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, tăng tốc bứt phá trong chuyển đổi số, đồng thời cải cách mạnh mẽ về thể chế, cơ chế, chính sách của thực sự trở thành nguồn lực cho phát triển. Cùng với đó, chăm lo phát triển lĩnh vực văn hóa xã hội đồng bộ, hài hòa với phát triển kinh tế, tiếp tục quan tâm chăm lo xây dựng Đảng và hệ thống chính trị thực sự trong sạch, vững mạnh, toàn diện. Trong đó, nhiệm vụ quan trọng bậc nhất của năm 2025 cũng là cả nhiệm kỳ là tổ chức thành công Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2025-2030, tiến tới Đại hội 14 của Đảng. Về nghị quyết số 18 của Ban chấp hành Trung ương và phương án tổng thể sắp xếp tổ chức, tinh gọn bộ máy hệ thống chính trị của tỉnh Yên Bái, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Trần Huy Tuấn yêu cầu các ban sở ngành, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các đoàn thể các địa phương chưa nằm trong phương án sắp xếp lần này tiếp tục rà soát, căn cứ chỉ đạo hướng dẫn hoặc cách làm của cơ quan, các ngành dọc cấp trên để nghiên cứu tính toán việc sắp xếp tiếp tục tinh gọn khoảng 15% các tổ chức bên trong theo đúng tinh thần chỉ đạo của Trung ương, đảm bảo thực chất, hiệu lực, hiệu quả, đáp ứng các nguyên tắc và lộ trình đề ra.
Tuần qua, Tòa án Nhân dân tỉnh tổ chức hội nghị đánh giá kết quả thực hiện công tác tòa án năm 2024, triển khai nhiệm vụ tòa án 2025. Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Đặng Văn Long đề nghị Tòa án Nhân dân hai cấp bám sát chương trình hành động số 246 của Tỉnh ủy, bám sát chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng tiêu cực lãng phí, giải quyết các vụ việc, bảo đảm thống nhất cao trong hiện thức, áp dụng pháp luật, xét xử nghiêm minh, khách quan, công bằng, không để xảy ra oan sai, bỏ lọt tội phạm.
Tuần qua, Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết hoạt động công đoàn năm 2024, triển khai phương nhiệm vụ trọng tâm năm 2025. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Tạ Văn Long, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, đề nghị Liên đoàn Lao động tỉnh cần cụ thể hóa và tổ chức triển khai thực hiện 6 nhiệm vụ chính trị theo chương trình hành động số 246 của Tỉnh ủy, theo hướng đồng bộ, linh hoạt và hiệu quả. Tuyên truyền tổ chức các phong trào thi đua chào mừng Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2025-2030, thực hiện tốt công tác chăm lo cho đoàn viên người lao động, trọng tâm là chăm lo đoàn viên người lao động trong dịp Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025, đổi mới hoạt động giám sát phản biện xã hội theo tinh thần nghị quyết số 116 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, bám sát chỉ đạo của Trung ương, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và của Tỉnh ủy về sắp xếp tinh gọn bộ máy phù hợp, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ công tác trong tình hình mới.
Tối ngày 27 tháng 12, Ủy ban nhân dân huyện Mù Cang Chải đã chính thức khai mạc Festival Khèn Mông và lễ hội hoa tế giày 2024, mở đầu các hoạt động chào đón xuân mới 2025. Dự lễ khai mạc có đồng chí Nguyễn Tuấn Anh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh. Chương trình khai mạc đã chính thức mở ra chuỗi hoạt động đa dạng, đậm đà bản sắc, mang lại những trải nghiệm hấp dẫn, giới thiệu bày bán các sản phẩm nông sản địa phương, tái hiện không gian văn hóa Mông thi Khèn Mông. Cùng với đó là các hoạt động chào xuân 2025 như chương trình nghệ thuật chủ đề xuân vùng cao, lễ hội dạ bánh giày 2025. Biểu diễn các trò chơi dân gian, biểu diễn văn nghệ, các hoạt động trải nghiệm bay dù lượn, hành trình săn mây, khám phá hoa tơ dây sẽ mang đến cho người dân và du khách một không gian trải nghiệm vô cùng mới mẻ và hấp dẫn.
Trong tuần qua, đồng chí Nguyễn Tuấn Anh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã đi thăm một số mô hình tại xã Nậm Khát, huyện Mù Cang Chải. Thăm các mô hình, đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Tuấn Anh đề nghị trong thời gian tới, huyện Mù Cang Chải cần tiếp tục tạo mọi điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp đến đầu tư. Các doanh nghiệp hợp tác xã cũng đẩy mạnh ứng dụng công nghệ vào sản xuất, phát triển sản xuất theo chuỗi giá trị, tạo việc làm mang lại thu nhập cho người dân, góp phần xóa đói giảm nghèo. Tuần qua, khối thi đua các cơ quan Đảng tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết công tác thi đua khen thưởng năm 2024, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2025. Dự và chủ trì hội nghị có đồng chí Nguyễn Minh Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Trưởng khối thi đua. Năm 2025, các cơ quan đơn vị trong khối sẽ tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm túc chỉ thị số 34 của Bộ Chính trị và chỉ thị số 05 của Tỉnh ủy về tiếp tục đổi mới công tác thi đua khen thưởng tỉnh Yên Bái giai đoạn 2021-2025. triển khai có hiệu quả đúng tiến độ các nhiệm vụ chính trị của cơ quan đơn vị và các nhiệm vụ được giao theo chương trình hành động của tỉnh ủy về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2025, phát động các phong trào thi đua gắn với các cuộc vận động nhân kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước, của tỉnh, của ngành, đảm bảo thiết thực và hiệu quả.
Thưa quý vị và các bạn, cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư mang lại những cơ hội lớn để thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội tại Việt Nam. Tuy nhiên, hiện vẫn tồn tại khoảng cách số giữa các vùng miền, giữa các nhóm dân cư. Trong bối cảnh đó, quyết định số 2269/2021 của Thủ tướng Chính phủ về cung cấp dịch vụ viễn thông công ích đến năm 2025, trong đó tập trung hỗ trợ cho đồng bào dân tộc thiểu số, các gia đình khó khăn có nhiều ý nghĩa thiết thực. Thực tế triển khai tại Yên Bái cho thấy chính sách này không chỉ giúp bà con được sử dụng dịch vụ với giá cước ưu đãi mà còn được tiếp cận, nắm bắt thông tin, học tập, xây dựng nhiều mô hình kinh tế hiệu quả để giảm nghèo bền vững. Từ đó góp phần thực hiện hiệu quả tiểu dự án 1 giảm nghèo về thông tin thuộc chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025, phản ánh của phóng viên chương trình.
Theo báo cáo của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Yên Bái, đến nay toàn tỉnh đã có gần 230 điểm phục vụ bưu chính, tỷ lệ thôn bản được phủ sóng băng rộng di động đạt trên 98%, tỷ lệ có internet băng rộng cố định đạt 97%, 80% người dân trưởng thành có điện thoại thông minh, 62% hộ gia đình sử dụng dịch vụ internet băng rộng cáp quang và 77% các nhà văn hóa thôn bản tổ đã được kết nối internet. Số liệu trên cho thấy nỗ lực của các cơ quan chức năng tỉnh Yên Bái trong việc cung cấp dịch vụ thông tin đến người dân. Tuy nhiên, tại các vùng dân tộc thiểu số và miền núi, việc hỗ trợ người dân tiếp cận internet, truyền hình cáp, điện thoại thông minh còn nhiều khó khăn. Vì vậy, việc thực hiện tiểu dự án 1 thuộc dự án 6 giảm nghèo về thông tin, việc tăng cường cung cấp dịch vụ viễn thông tiếp tục được xem là giải pháp cơ bản trong phương pháp tiếp cận nghèo đa chiều. Trong đó, chính sách về cung cấp dịch vụ viễn thông công ích đến năm 2025 với mục tiêu hướng đến sự hỗ trợ, cung cấp, sử dụng dịch vụ viễn thông công ích theo phạm vi đối tượng thụ hưởng với chất lượng và giá cước dịch vụ hợp lý. Trong đó, ưu tiên đảm bảo các thôn bản, làng, ấp, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, hộ nghèo, cận nghèo có điều kiện sử dụng dịch vụ viễn thông, góp phần tích cực đến mục tiêu giảm nghèo và phát triển kinh tế xã hội ở các vùng khó khăn trên địa bàn tỉnh Yên Bái. Anh Phạm Huyền Tông, trưởng phòng điều hành nghiệp vụ, trung tâm kinh doanh VNPT Yên Bái cho biết.
Thực hiện quyết định số 2269 QĐ của Thủ tướng Chính phủ ngày 31 tháng 12 năm 2021 về việc phê duyệt cái chương trình cung cấp cái dịch vụ viễn thông công ích giai đoạn năm 2021-2025 nhằm cái mục đích đảm bảo về hạ tầng cũng như là đảm bảo về cung cấp cho các khu vực nông thôn, vùng sâu, vùng xa và các huyện khó khăn thì VNPT tại địa bàn Yên Bái đã thực hiện triển khai các biện pháp như sau. Nhất là xây dựng và nâng cấp các cái hạ tầng viễn thông, đầu tư mở rộng mạng lưới hạ tầng viễn thông tại các xã, các thôn bản khó khăn, đảm bảo cung cấp các cái dịch vụ internet băng rộng cũng như là về di động cho các cái khu vực chưa có kết nối hoặc là có kết nối còn chưa đảm bảo về chất lượng. Cung cấp các dịch vụ ưu đãi theo các cái quy định của Bộ Thông tin Truyền thông cho các cái đối tượng là chính sách bao gồm hộ nghèo, hộ cận nghèo nhằm đảm bảo mọi người dân đều có cơ hội tiếp cận với các cái dịch vụ viễn thông cơ bản.
Hiện nay tỉnh Yên Bái đang triển khai dịch vụ viễn thông công ích với nhiều gói hỗ trợ như cước kết nối, cước sử dụng dịch vụ truy cập internet, dịch vụ điện thoại cố định, dịch vụ điện thoại di động cho các đối tượng thuộc diện khó khăn. Trong đó, đối tượng thuộc diện được hỗ trợ sử dụng dịch vụ truy cập internet băng rộng cố định gồm các trạm y tế, cơ sở giáo dục, cộng đồng dân cư thuộc các địa bàn các xã khu vực 3 chưa đạt chuẩn nông thôn mới. Đối tượng thuộc diện hỗ trợ sử dụng dịch vụ viễn thông phổ cập gồm hộ nghèo, cận nghèo thuộc các xã khu vực 3. Được hỗ trợ sử dụng một trong hai dịch vụ viễn thông phổ cập gồm dịch vụ viễn thông di động mặt đất trả trước hoặc trả sau hoặc dịch vụ truy cập internet băng rộng cố định mặt đất. Hộ nghèo thuộc các khu vực còn lại của tỉnh được hỗ trợ sử dụng dịch vụ viễn thông di động mặt đất trả trước hoặc trả sau. VNPT Yên Bái là một trong những đơn vị thực hiện chương trình viễn thông công ích tích cực trên địa bàn tỉnh, là đơn vị duy nhất hỗ trợ cung cấp dịch vụ viễn thông internet cho hộ nghèo và cận nghèo, là một trong những huyện đi đầu trong chuyển đổi số của tỉnh với sự quan tâm chỉ đạo của chính quyền địa phương trong việc gắn kết thực hiện mục tiêu giảm nghèo thông tin theo tiểu dự án 1 của dự án 6 với đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin cho người dân. Thời gian qua, VNPT Văn Yên đã và đang triển khai có hiệu quả chương trình cung cấp dịch vụ viễn thông công ích đến đối tượng người nghèo và cận nghèo, đặc biệt là vùng đồng bào dân tộc thiểu số, từ đó góp phần chung tay cùng địa phương đem đến những cách tiếp cận thông tin mới, hiệu quả nhanh và bền vững, giúp người dân phát triển kinh tế xã hội vươn lên phát triển. Anh Đỗ Tam Nhuận, giám đốc VNPT huyện Văn Yên nói thêm.
Với cái dự án 6 về cung cấp giảm nghèo về thông tin thì chúng tôi đã phối hợp cùng với chính quyền địa phương trực tiếp là làm việc với các xã đóng trên địa bàn để cung cấp đến cho bà con nhân dân các cái dịch vụ viễn thông công ích, thì đặc biệt trong đó là cái dịch vụ về SIM cho bà con các hộ nghèo, hộ cận nghèo. Thì chúng tôi trực tiếp cử cán bộ nhân viên đến các xã, đến các thôn làm việc và mời bà con nhân dân đến để cùng phối hợp để tạo điều kiện nhất có thể để bà con có cái SIM để dùng sớm nhất và hỗ trợ cho bà con trong cái việc tiếp cận với các cái thông tin trên truyền thông đại chúng và phục vụ cho các cái hoạt động sản xuất kinh doanh của bà con.
Trên cơ sở kết quả rà soát hạ tầng thông tin di động mặt đất và Internet băng rộng cố định thuộc khu vực được phổ cập dịch vụ viễn thông, Sở Thông tin Truyền thông tham mưu Ủy ban Nhân dân tỉnh đưa ra các giải pháp đầu tư hạ tầng, xóa các khu vực lõm sóng chưa có hạ tầng thông tin trên địa bàn tỉnh. Trong 6 tháng đầu năm 2024, tỉnh đã hoàn thành xóa gần 40 vùng lõm sóng, trắng sóng 3G. Phấn đấu hết năm 2024, toàn tỉnh sẽ có 57 trạm phát sóng 5G, 80% nhà văn hóa có mạng Internet. Ngoài ra, Sở Thông tin Truyền thông đã phối hợp với Sở Lao động Thương binh Xã hội, Ủy ban Nhân dân các huyện, thị xã, thành phố, cung cấp cho các hộ nghèo, cận nghèo máy tính để hỗ trợ máy tính bảng. Nhờ vậy, hàng nghìn hộ nghèo, cận nghèo, người dân ở địa bàn khó khăn được tiếp cận và phổ cập Internet, góp phần thúc đẩy việc thực hiện công tác giảm nghèo và truy cập thông tin trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số của tỉnh. Chị Nguyễn Thị Ngát, Phòng Kinh doanh Viettel Yên Bái cho biết.
Chương trình viễn thông công ích ấy, dành cho hộ nghèo, cận nghèo của Viettel Yên Bái thì đã triển khai trong nhiều năm nay. Và năm 2024 này thì chúng tôi đã triển khai khoảng gần 5.000 khách hàng đến các vùng sâu vùng xa và đặc biệt là đến các vùng các dân tộc thiểu số mà tiếp cận đối với công nghệ thông tin là kém. Tuy nhiên thì chúng tôi đã được đến từng những hộ dân và vận động tiếp xúc là ký hợp đồng và sau đấy thì cũng đã hướng dẫn và để cho các bà con sử dụng các vừa là cái Internet vừa cái di động.
Việc triển khai chương trình viễn thông công ích đã tạo điều kiện cho đồng bào dân tộc thiểu số, các gia đình khó khăn trên địa bàn tỉnh có thêm cơ hội tiếp cận và sử dụng dịch vụ viễn thông thiết yếu với giá cước ưu đãi, góp phần thu ngắn khoảng cách số, chung tay thực hiện giảm nghèo thông tin, thay đổi tư duy và mở hướng thoát nghèo cho người dân vùng đồng bào dân tộc thiểu số, đem lại lợi ích về an sinh xã hội tại vùng sâu vùng xa, vùng khó khăn, góp phần phát triển kinh tế xã hội. Anh Đặng Tôn Nga, thôn Liên Sơn, xã Lang Thiếp, huyện Văn Yên chia sẻ.
Vua mình tập huấn mua chiến vua đảng nhà nước vua mình tập huấn con vua hưu tu là mà hai nhung cháu đến cháu áp dụng tu cho cứu khoa học kỹ thuật tại bên cháu nhàn, ví dụ như là vua tu học tôi mình tập huấn cho tài hưu tu hai nhung cháu tu đến vua duẩn tuyên truyền thông qua họp là lối cho ý vua người dân ý kiến. Nếu người dân tu này dân hữu, dân bàn, dân tu cháu là dân tu hưởng lợi. Sau tham dùn chương trình cháu họp dân nắm tu thì nó hữu tu khoa học kỹ thuật. Từ nãy nó cháu tu bên miền bên xấy, nếu cháu tu nhàn, mẹ hữu miền trùm và giảm mãi ạ. Từ nãy em này cháu nhàn thì người dân nhà cháu hát tạo là hữu tu khoa học kỹ thuật, nếu áp dụng thì ạ. Dạ cháu tu nhàn cháu tu mài kinh tế dạ bền vững tu này hát tàu nhập bạn hăng hái cháu nhàn nếu mà hát tàu như treo dạ mài cháu tu cáo nhàn em mài tu tham nhũng tài sản như cái nhiêm nhiêm đi cản như treo hăng này nó
được nhà nước cho SIM để vào mạng Internet, bà con đã biết dùng điện thoại để tìm hiểu các thông tin về chăn nuôi, trồng trọt, áp dụng trong sản xuất nông nghiệp. Nhờ vậy, cây trồng cho năng suất cao hơn, con lợn, con gà ít ốm bệnh hơn. Nhiều người còn biết dùng mạng xã hội để làm video, đăng tin, bán hàng. Nhiều người mua nên mở rộng được sản xuất, không lo đói nghèo nữa. Có mạng, bà con cũng nắm bắt được thông tin của thôn bản, của xã nhanh hơn để thực hiện tốt các chính sách quy định của nhà nước. Việc hỗ trợ người nghèo, người đồng bào dân tộc thiểu số sử dụng các dịch vụ viễn thông Internet, ứng dụng công nghệ thông tin sẽ giúp người nghèo, hộ nghèo chủ động hơn trong tiếp cận chính sách, học hỏi kinh nghiệm để vươn lên thoát nghèo bền vững, làm chủ cuộc sống và được tiếp cận mọi dịch vụ công bằng, bình đẳng theo phương châm không để ai bị bỏ lại phía sau.
Quý vị đang nghe chương trình Phát thanh sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Thưa quý vị, mùa đông xuân là thời điểm xảy ra rất nhiều loại bệnh truyền nhiễm nguy hiểm bởi thời tiết thay đổi nồm và ẩm, đồng thời là mùa diễn ra nhiều lễ hội tạo điều kiện thuận lợi cho các loại vi khuẩn, virus phát triển, gây bệnh ở người và bùng phát thành dịch. Để giúp quý vị và các bạn hiểu và chủ động phòng chống dịch bệnh hiệu quả trong mùa đông xuân 2024-2025, phóng viên Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái có cuộc trao đổi với bác sĩ Lê Hồng Quang, trưởng khoa phòng chống bệnh truyền nhiễm Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh. Mời quý vị cùng lắng nghe.
Trước tiên thì xin cảm ơn bác sĩ vì đã nhận lời tham gia trả lời phỏng vấn trên sóng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Thưa bác sĩ, thời tiết mùa đông xuân năm 2024 thì được dự báo là sẽ có nhiều diễn biến thất thường và lạnh hơn so với mọi năm. Điều này thì sẽ gây ra những yếu tố nguy cơ như thế nào đến việc gia tăng các loại bệnh, đặc biệt là các loại dịch bệnh truyền nhiễm?
Thời điểm mùa đông xuân thì thường xảy ra nhiều dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm. Nguyên nhân là do thay đổi thời tiết, khí hậu, nhiệt độ lạnh, mưa nhiều, thời tiết nồm ẩm nên tạo điều kiện thuận lợi cho các loại vi khuẩn, virus phát triển nhanh, làm tăng nguy cơ gây bệnh cho con người. Các loại bệnh này lại rất dễ lây lan trong qua cái đường hô hấp và đường tiêu hóa, dễ bùng phát thành dịch. Đồng thời, đây cũng là thời điểm diễn ra các lễ hội đầu xuân, Tết cổ truyền dân tộc. Việc tập trung đông người, gặp gỡ giao lưu, đi lại từ nơi này đến nơi khác, rồi thì vệ sinh an toàn thực phẩm, các dịch vụ ăn uống khó kiểm soát như buôn bán, giết mổ, giao lưu hàng hóa, đặc biệt là hoạt động buôn bán gia súc, gia cầm cũng là nguyên nhân làm tăng cái nguy cơ bùng phát dịch bệnh truyền nhiễm. Dự báo trong năm 2025, tình hình dịch bệnh vẫn còn nhiều nguy cơ tiềm ẩn, diễn biến phức tạp, đặc biệt là các dịch bệnh mới nổi, tái nổi, các dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm nhóm B luôn có nguy cơ bùng phát như là bệnh tay chân miệng, bệnh tiêu chảy, bệnh cúm A, liên cầu lợn, là sốt xuất huyết, lị, thương hàn, các dịch bệnh có vaccine dự phòng đang có cái dấu hiệu tái xuất trở lại vài năm trở lại đây như là bạch hầu, ho gà, uốn ván, viêm não Nhật Bản, bệnh sởi và luôn có nguy cơ bùng phát nếu không được giám sát, kiểm soát, xử lý kịp thời.
Những loại dịch bệnh có nguy cơ xảy ra nhất trong thời tiết mùa đông xuân mà người dân cần phải lưu ý và phòng tránh là gì? Và theo ghi nhận thì từ đầu mùa lạnh đến nay trên địa bàn tỉnh đã xảy ra những loại dịch bệnh như thế nào rồi thưa bác sĩ?
Mùa đông xuân, tình hình dịch bệnh trên cả nước, cái nói chung có diễn biến khá phức tạp. Các dịch bệnh đang lưu hành như là sốt xuất huyết, bệnh cúm, tay chân miệng, bệnh sởi, bạch hầu vẫn ghi nhận những ca mắc mới. Các dịch bệnh mới nổi trên thế giới luôn có nguy cơ xâm nhập vào nước ta. Trong khi đó, công tác phòng chống dịch còn nhiều khó khăn do một số bệnh truyền nhiễm chưa có vaccine dự phòng và thuốc điều trị đặc hiệu. Một bộ phận người dân chưa chủ động thực hiện các biện pháp vệ sinh môi trường, vệ sinh xung quanh nhà ở, loại trừ các ổ loang quang bọ gậy, chưa chủ động đưa con em đi tiêm chủng theo đúng lịch theo hướng dẫn của ngành y tế. Thế mà tại Yên Bái, tình hình dịch bệnh ổn định, không có diễn biến gì đặc biệt. Từ tháng 9 năm 2024 trở lại đây, chỉ ghi nhận một số ổ dịch nhỏ rải rác tại các trường học như là tay chân miệng, thủy đậu, cúm mùa, quai bị ở các huyện như là Văn Chấn, Văn Yên, Trấn Yên, Mù Căng Chải và thành phố Yên Bái. Tất cả đều được kiểm soát, cách ly, điều trị kịp thời nên không để bùng phát thành dịch lớn và không có tử vong.
Vậy thì để làm tốt công tác phòng chống dịch bệnh mùa đông xuân thì đối với Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật đã đưa ra những biện pháp như thế nào thưa bác sĩ ạ?
Xác định phòng chống dịch bệnh là nhiệm vụ trọng tâm của Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật. Để đảm bảo công tác phòng chống dịch bệnh trong năm 2025 được kiểm soát tốt, thì Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật triển khai các giải pháp cụ thể như sau. Thứ nhất, tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh và Sở Y tế kế hoạch phòng chống dịch bệnh truyền nhiễm, kế hoạch phòng chống dịch bệnh theo mùa và các kế hoạch phòng chống dịch bệnh cụ thể từng bệnh nếu cần. Đồng thời tham mưu các văn bản chỉ đạo về phòng chống dịch bệnh trong dịp Tết Nguyên đán, mùa lễ hội đầu xuân năm 2025 để các đơn vị căn cứ thực hiện. Thứ hai là tham mưu để tổ chức đoàn giám sát hỗ trợ cơ sở chuẩn bị sẵn sàng cho phòng chống dịch trước, trong, sau dịp Tết Nguyên đán và mùa lễ hội năm 2025. Chủ động giám sát, phát hiện sớm, xử trí kịp thời các ổ dịch truyền nhiễm, không để lây lan, bùng phát, nhất là tại các cơ sở y tế, các trường học và tại cộng đồng. Thứ ba là kiện toàn đội cơ động chống dịch, rà soát vật tư hóa chất trang thiết bị phòng chống dịch tại đơn vị, vận hành các loại máy phun hóa chất để sẵn sàng hỗ trợ chuyên môn kỹ thuật cho tuyến dưới. Thứ tư là tăng cường công tác truyền thông hướng dẫn người dân thực hiện các biện pháp về an toàn vệ sinh thực phẩm, vệ sinh môi trường, chú trọng đến việc phòng chống các bệnh có thể bùng phát trong dịp Tết và mùa lễ hội đầu xuân. Thứ năm là phối hợp với cơ quan thú y giám sát chặt chẽ tình hình dịch bệnh trên đàn gia súc gia cầm để có biện pháp dự phòng. Thứ sáu là thường trực chống dịch 24/24 giờ trong dịp nghỉ Tết Nguyên đán, thực hiện nghiêm túc chế độ thông tin báo cáo tình dịch bệnh theo quy định của Bộ Y tế.
Bên cạnh những biện pháp của các ngành chức năng thì bác sĩ có thể đưa ra một vài lời khuyên để người dân có thể thực hiện để phòng tránh dịch bệnh được tốt nhất, thưa bác sĩ.
Để chủ động phòng chống dịch bệnh mùa đông xuân thì Bộ Y tế khuyến cáo người dân cần quan tâm chủ động thực hiện các biện pháp bảo vệ sức khỏe, phòng chống dịch bệnh như sau. Thứ nhất, tiêm vaccine phòng bệnh đầy đủ đúng lịch cho trẻ em đối với các dịch bệnh có vaccine dự phòng. Thứ hai là giữ ấm cơ thể khi thời tiết chuyển lạnh, ủ ấm cho trẻ khi đi xe máy, khi đi ra ngoài trời lạnh, khi làm việc ngoài trời, ra ngoài trời vào ban đêm, sáng sớm phải mặc đủ ấm. Lưu ý là giữ ấm bàn chân, bàn tay, ngực, cổ, đầu. Thứ ba là tránh tiếp xúc với những người mà đang có dấu hiệu bị các bệnh truyền nhiễm như là cúm, bệnh đường hô hấp, bệnh tiêu chảy, sởi, rubella, thủy đậu, v.v. Hạn chế đến những chỗ tập trung đông người. Thứ tư là ăn uống đủ chất, đảm bảo dinh dưỡng, ăn nhiều hoa quả để giúp cơ thể tăng cường vitamin, nâng cao sức đề kháng. Ăn cân đối các nhóm dinh dưỡng, tinh bột, chất đạm, chất béo, vitamin và khoáng chất. Uống nước ấm, tránh ăn uống những thức uống lấy trực tiếp từ tủ lạnh. Thứ năm là đảm bảo vệ sinh cá nhân, vệ sinh môi trường, thường xuyên rửa tay với xà phòng, vệ sinh mũi, họng hàng ngày. Thứ sáu là đảm bảo vệ sinh môi trường, vệ sinh gia đình, giữ ấm nhà cửa. Và cuối cùng là khi có các dấu hiệu mà bị bệnh truyền nhiễm thì cần thông báo ngay đến cơ sở y tế để được tư vấn, hướng dẫn, khám và xử trí kịp thời.
À vâng, một lần nữa thì xin cảm ơn bác sĩ vì đã nhận lời tham gia trả lời phỏng vấn ngày hôm nay.
Phần cuối chương trình là chuyên mục mỗi xã một sản phẩm. Thưa quý vị, là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa của tỉnh, những năm qua thành viên Bái đã rất chú trọng việc xây dựng các sản phẩm OCOP. Nhiều sản phẩm độc đáo đã xây dựng được thương hiệu và tạo việc làm cho nhiều lao động. Tiêu biểu như hợp tác xã thực phẩm Dung Độ giò chả sạch 30 ở phường Yên Ninh thành viên Bái đã xây dựng được 5 sản phẩm OCOP. Chuyên mục mỗi xã một sản phẩm hôm nay mời quý vị và các bạn cùng đến hợp tác xã thực phẩm Dung Độ giò chả sạch 30 để cùng tìm hiểu về những sản phẩm này.
Hợp tác xã thực phẩm Dung Độ giò chả sạch 30 ở phường Yên Ninh, thành phố Yên Bái. Mặc dù mới được thành lập năm 2022 với 7 thành viên, nhưng đến nay hợp tác xã đã có tới 5 sản phẩm được chứng nhận đạt chuẩn OCOP 3 sao, gồm chả sụn giã tay, giò bò, nem chua, chả quế, chân giò hun khói. Do đây đều là các sản phẩm được chế biến để ăn liền nên yêu cầu về vệ sinh thực phẩm luôn được hợp tác xã đặt lên hàng đầu và thực hiện nghiêm ngặt theo tiêu chuẩn 30 là không hàn the, không chất bảo quản và không màu độc hại. Theo đó, nguyên liệu chính để chế biến các sản phẩm này là thịt tươi sống. Do vậy, thịt luôn được hợp tác xã lựa chọn kỹ lưỡng, sơ chế sạch sẽ, rồi được xay nhuyễn và trộn với bột gia vị theo tỷ lệ nhất định. Anh Trần Văn Tùng, hợp tác xã thực phẩm Dung Độ, giò chả sạch 30, thành phố Yên Bái nói.
Để có sản phẩm ngon, được sản phẩm OCOP thì trước hết là phải nguyên liệu đầu vào là quan trọng nhất. Luôn luôn là tươi và thịt phải dẻo. Từ ngày xưa thì các cụ để lại cho nhà mình gia truyền thì bây giờ mình mới hơn thì mình sẽ kết hợp với cả công nghệ và nữa thì nó ra một cái sản phẩm nó được lâu hơn. Mỗi loại máy thì lại mình lại phải xay một loại chương trình nó khác nhau bởi vì là mình cũng đi học hỏi rất nhiều nơi, cũng được đi tham quan rồi tất cả các nhà máy khác nữa. Ở trong những ngày đấy thì mình lại về đúc kết kinh nghiệm ra và thêm nữa. Mắm muối mì chính thì tất cả đều là mình đều là phải có những hàng thương hiệu. Thì như mình đang dùng là Vedan với lại nước mắm thì cũng dùng của công ty ấy. Những cái sản phẩm mà được Bộ Y tế, Sở Y tế cấp phép.
Để có những mẻ chả sụn giã tay, giò bò, nem chua, chả quế, chân giò hun khói thơm ngon, chuẩn vị, đậm vị gia truyền, phù hợp với khẩu vị của người tiêu dùng, Hợp tác xã Thực phẩm Dung Độ giò chả sạch 30 không chỉ chỉn chu cho công đoạn chọn thịt, sơ chế nguyên liệu, mà khi đóng gói làm chín sản phẩm cũng luôn được thực hiện cẩn thận tỉ mỉ. Lá rong, lá chuối sau khi mua về được rửa sạch, phơi khô, khuôn đóng sản phẩm cũng luôn vệ sinh khử khuẩn. Không những vậy, các thành viên của hợp tác xã luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, thực hiện nghiêm các quy định về vệ sinh an toàn thực phẩm. Chị Phan Thị Hường, Hợp tác xã Thực phẩm Dung Độ giò chả sạch 30, thành phố Yên Bái nói.
Trong quá trình làm việc ấy thì chúng tôi luôn luôn tuân thủ về cái vệ sinh an toàn thực phẩm. Ví dụ như là khẩu trang này, găng tay này và luôn và trang phục bảo hộ lao động luôn luôn tuân thủ nghiêm ngặt cái khâu an toàn thực phẩm. Sau khi mà chế biến xong ấy để đưa đến tay khách hàng ấy, ví dụ như là nem chua thì chúng tôi sẽ làm một lạng rưỡi của một quả. Và giò thì chúng tôi gồm có quả nửa cân và quả một cân.
Do được chế biến theo các tiêu chuẩn riêng nên sản phẩm ô cốp của hợp tác xã luôn có hương vị thơm ngon, giữ được độ dai, mịn màng. Sản phẩm luôn đảm bảo chất lượng, mẫu mã đẹp mắt, đã giúp hợp tác xã từng bước mở rộng thị trường và được nhiều người tiêu dùng đánh giá cao. Hiện nay hợp tác xã đã xây dựng được một hệ thống kênh phân phối trực tiếp và nhiều kênh bán hàng trực tuyến. Ông Nguyễn Xuân Đạt, huyện Trấn Yên cho biết thêm.
Thì mình thì cũng là phân phối là số lượng cũng là tương đối là nhiều, tháng cũng vài tấn. Mình thường đưa những sản phẩm này vào những tiệc cưới, rồi là các quán ăn, nhà hàng.
Tạo dựng được thương hiệu nên số lượng đơn đặt hàng tại hợp tác xã ngày càng tăng. Trung bình mỗi ngày hợp tác xã sản xuất khoảng 200 kg các loại giò chả, đem về nguồn thu hàng tỷ đồng mỗi năm. Qua đó tạo việc làm thường xuyên cho các thành viên trong hợp tác xã với mức thu nhập từ 7 đến 15 triệu đồng một tháng. Ông Ngô Văn Thịnh, Hợp tác xã Thực phẩm Dung Độ giò chả sạch 30, thành phố Yên Bái cho biết.
Tôi đến đây làm năm nay mới là năm thứ hai thôi. Thì nói chung là để mà làm cái công việc ở đây ấy, cũng như là cái được sự phân công của hợp tác xã giao tôi ấy, thì cái thu nhập hàng tháng với cái sức lực của tôi bỏ ra, tôi thấy là nó rất là đạt với cuộc sống của tôi. Một tháng thì nếu như tôi làm đủ công thì được từ 7 đến 8 triệu. Trên một tháng, nếu mà với cái sức khỏe của mình mà làm như thế thì mình cảm thấy là cái cuộc sống nó cũng được ấm no, nói chung là đủ nuôi vợ con.
Hiện nay đang là thời điểm cận Tết Nguyên đán, do vậy Hợp tác xã Thực phẩm Dung Độ giò chả sạch 30 đang tích cực nâng cao chất lượng sản phẩm và đẩy mạnh quảng bá trên nhiều kênh thông tin, chủ động liên hệ với các nhà phân phối để đưa sản phẩm vào các siêu thị. Bà Vũ Thị Dung, Giám đốc Hợp tác xã Thực phẩm Dung Độ giò chả sạch 30, thành phố Yên Bái nói.
Trong thời gian tới, chiến lược của tôi là muốn đưa tất cả các sản phẩm của nhà Dung Độ lên trên tất cả các trang mạng, và các sản phẩm ô cốp thì được đi vào siêu thị. Ví dụ như siêu thị Go gần đây đến tháng 6 này, tháng 3 này là bắt đầu mở để đăng ký, và đến tháng 6 này thì tôi muốn là Dung Độ giò chả sạch 30 có mặt ở siêu thị Go. Và tất cả các nhà hàng khách sạn thì nhân viên của tôi đã đi chào mời rồi. Còn bây giờ còn trên các siêu thị và ở xa tỉnh thành và các tỉnh thành nữa thì tôi muốn là làm lập tất cả các đại lý cho tôi để đại diện tôi là bán hàng cho tôi. Dung Độ giò chả sạch 30 sẽ vươn xa hơn nữa. Mình đẩy mạnh tất cả các trang như là YouTube này, TikTok này, rồi fanpage, rồi tất cả các trang mạng để quảng cáo thương hiệu và chia sẻ cái kinh nghiệm của mình cho tất cả mọi người. Và mình sẽ đi tuyển thêm các đại lý ở trên các trang mạng và có những các cái thu nhập, và mình sẽ hướng dẫn cả cái kinh nghiệm để bảo quản giò như thế nào cho tốt và làm giò như thế nào cho nó ngon. Thì là người ta sẽ tin mình, và người ta nếu mà ai mà không có thời gian và không làm nghề thì người ta sẽ làm đại lý cho mình.
Ông Cao Văn Công, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Yên Ninh, thành phố Yên Bái cho biết thêm.
Phường cũng thường xuyên kiểm tra, rồi cũng quản lý công tác nguồn đầu vào các cái sản phẩm, đồng thời cũng kiểm soát các cái logo về sản phẩm ô cốp và đồng thời các sản phẩm đó trên thị trường. Thời gian tới, và phường cũng hướng dẫn các hộ dân về các cái thủ tục liên quan đến cái sản phẩm OCOP, và đồng thời là cũng tư vấn và đồng thời là cũng giúp các hộ dân về các thủ tục và làm thế nào để cho các hộ dân có cái sản phẩm để bán trên thị trường, và đồng thời là cũng quảng cáo đến các tỉnh và các trên các cái trung tâm thương mại để làm sao để phát triển kinh tế cho các địa phương.
Hiện nay tiêu dùng sản phẩm sạch có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng là xu hướng được mọi người lựa chọn. Chính vì thế, việc từng bước nâng cao chất lượng sản phẩm và đẩy mạnh mở rộng thị trường của hợp tác xã thực phẩm Dung Độ, giò chả sạch 30 sẽ có nhiều cơ hội để có chỗ đứng trên thị trường, từ đó góp phần nâng cao thu nhập cho người lao động, thúc đẩy kinh tế địa phương phát triển.
Chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.